Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Surrounded by Idiots, bản Revised and Expanded Edition là một cuốn sách phi hư cấu về giao tiếp, hành vi con người và ứng dụng tâm lý tính cách trong đời sống hàng ngày. Thomas Erickson, một chuyên gia hành vi và diễn giả người Thụy Điển, trình bày ý tưởng trung tâm rất dễ nhớ rằng nhiều xung đột không xuất phát từ việc người khác kém thông minh, mà từ việc mỗi người có cách suy nghĩ, phản ứng và giao tiếp khác nhau. Cuốn sách chia hành vi thành 4 nhóm màu: đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương. Mỗi màu đại diện cho một kiểu ưu tiên trong giao tiếp, như quyết đoán, cởi mở, ổn định hoặc phân tích. Bản mở rộng bổ sung thêm ví dụ, biểu đồ và lời giải thích thực tế hơn, nhằm giúp người đọc nhận diện phong cách của mình, hiểu người đối diện và điều chỉnh cách nói chuyện trong công việc, gia đình cũng như các quan hệ xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bốn màu hành vi giúp người đọc có một ngôn ngữ chung về khác biệt giao tiếp. Ý tưởng nổi bật nhất của Surrounded by Idiots là mô hình bốn màu gồm đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương. Người thuộc nhóm đỏ thường được mô tả là trực tiếp, nhanh, thích kết quả và không muốn vòng vo. Nhóm vàng thiên về sự nhiệt tình, nói nhiều, thích ý tưởng và dễ tạo năng lượng xã hội. Nhóm xanh lá thường điềm tĩnh, kiên nhẫn, coi trọng sự ổn định và hòa khí. Nhóm xanh dương lại chú ý đến dữ kiện, cấu trúc quy trình và độ chính xác. Điểm mạnh của mô hình không nằm ở việc nó giải thích toàn bộ con người, mà ở chỗ nó tạo ra một ngôn ngữ đơn giản để nói về khác biệt hành vi. Khi một người hiểu rằng sự thẳng thắn của nhóm đỏ không nhất thiết là thô lỗ hoặc sự cẩn trọng của nhóm xanh dương không nhất thiết là chậm chạp, họ có thể giảm bớt phản ứng phòng vệ. Mô hình này vì vậy hoạt động như một bản đồ giao tiếp sơ cấp, giúp người đọc quan sát thói quen ứng xử thay vì chỉ phán xét tính cách. Thứ hai, hiệu quả giao tiếp phụ thuộc vào cách điều chỉnh thông điệp theo người nghe. Erickson nhấn mạnh rằng giao tiếp không chỉ là nói đúng điều mình nghĩ, mà là làm sao để người nghe có thể tiếp nhận thông điệp theo cách ít bị hiểu sai nhất. Với người thiên về đỏ, thông điệp nên ngắn, rõ, tập trung vào quyết định và kết quả. Với người thiên về vàng, cuộc trao đổi thường hiệu quả hơn khi có không gian cho ý tưởng, cảm xúc và sự tương tác. Với người thiên về xanh lá, cách nói quá gấp hoặc quá đối đầu có thể tạo áp lực, nên cần sự bình tĩnh, tôn trọng nhịp độ và cảm giác an toàn. Với người thiên về xanh dương, lập luận nên có dữ kiện, trình tự và lý do cụ thể. Cách tiếp cận này thực tế vì nó chuyển trọng tâm từ bản thân người nói sang nhu cầu của người nghe. Cuốn sách không khuyến khích giả vờ thành người khác, mà khuyến khích linh hoạt. Khi biết điều chỉnh độ dài, tốc độ, mức chi tiết và giọng điệu, người đọc có thể giảm ma sát trong các cuộc họp, phản hồi công việc, thương lượng hoặc trò chuyện gia đình. Thứ ba, xung đột thường đến từ việc diễn giải sai động cơ của người khác. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là giải thích vì sao những hành vi bình thường của người này lại gây khó chịu cho người khác. Người đỏ có thể xem sự do dự là thiếu năng lực, trong khi người xanh lá có thể xem sự thúc ép là thiếu tôn trọng. Người vàng có thể thấy người xanh dương quá khắt khe, còn người xanh dương có thể thấy người vàng thiếu tập trung. Những hiểu lầm này thường không bắt đầu từ ác ý, mà từ việc mỗi người dùng tiêu chuẩn của chính mình để đánh giá người khác. Erickson cho rằng khi nhận ra các ưu tiên hành vi khác nhau, ta có thể tách hành động khỏi phán xét đạo đức. Điều đó không có nghĩa là mọi hành vi đều được bào chữa. Một người vẫn cần chịu trách nhiệm nếu cư xử thiếu lịch sự, áp đặt hoặc thiếu chuẩn bị. Tuy nhiên, việc hiểu cơ chế phía sau phản ứng giúp cuộc xung đột dễ được xử lý hơn. Thay vì hỏi tại sao họ khó chịu như vậy, người đọc học cách hỏi họ đang cần điều gì trong cuộc trao đổi này: tốc độ, sự công nhận, sự an toàn hay dữ kiện rõ ràng. Thứ tư, tự nhận thức là điều kiện để dùng mô hình màu một cách có trách nhiệm. Cuốn sách không chỉ hướng người đọc quan sát người khác, mà còn yêu cầu họ nhìn lại cách mình xuất hiện trong mắt người xung quanh. Một người đỏ có thể tự xem mình là hiệu quả, nhưng người khác có thể cảm thấy bị lấn át. Một người vàng có thể nghĩ mình truyền cảm hứng, nhưng nhóm cần chi tiết có thể thấy họ thiếu cam kết. Một người xanh lá có thể tự hào vì biết nhường nhịn, nhưng việc tránh đối đầu quá lâu có thể khiến vấn đề kéo dài. Một người xanh dương có thể tin rằng mình chỉ đang cẩn thận, nhưng người khác có thể cảm thấy bị soi xét. Vì vậy, giá trị của mô hình nằm ở tự nhận thức trước khi gán nhãn cho người khác. Erickson liên tục đặt trọng tâm vào khả năng thích nghi, nghĩa là hiểu xu hướng tự nhiên của mình, rồi điều chỉnh khi bối cảnh đòi hỏi. Đây là điểm quan trọng trong môi trường làm việc, nơi một phong cách giao tiếp có thể hiệu quả trong tình huống này nhưng gây cản trở trong tình huống khác. Tự nhận thức biến mô hình màu từ trò phân loại thành công cụ phản tỉnh. Cuối cùng, sự đơn giản của mô hình là ưu điểm thực dụng, nhưng cũng là giới hạn cần cảnh giác. Surrounded by idiots dễ phổ biến vì mô hình bốn màu rất trực quan. Người đọc có thể nhanh chóng nhớ các nhóm, liên hệ với đồng nghiệp hoặc người thân, rồi thử thay đổi cách giao tiếp ngay trong đời sống. Đây là lợi thế so với nhiều sách tâm lý ứng dụng có thuật ngữ phức tạp. Tuy nhiên, chính sự đơn giản đó cũng tạo ra rủi ro. Con người không cố định trong một màu duy nhất và hành vi thay đổi theo vai trò, áp lực, văn hóa, kinh nghiệm cũng như mức độ thân quen. Nếu dùng mô hình quá cứng, người đọc có thể rơi vào định kiến, chẳng hạn cho rằng người xanh dương lúc nào cũng khó tính hoặc người vàng lúc nào cũng thiếu kỷ luật. Cách đọc hợp lý là xem màu sắc như giả thuyết quan sát, không phải kết luận cuối cùng về nhân cách. Mô hình hữu ích nhất khi nó mở ra câu hỏi, người này đang ưu tiên điều gì và mình nên giao tiếp thế nào cho rõ hơn. Nó kém hữu ích khi bị dùng như nhãn dán để giải thích mọi hành vi hoặc né tránh trách nhiệm trong quan hệ. Kết luận: Surrounded by idiots phù hợp với những người thường phải làm việc với nhiều kiểu người khác nhau như quản lý, nhân sự, bán hàng, đào tạo, tư vấn hoặc thành viên trong các nhóm cần phối hợp liên tục. Nó cũng hữu ích cho độc giả muốn hiểu vì sao các cuộc trò chuyện trong gia đình, tình bạn hoặc nơi làm việc đôi khi trở nên căng thẳng dù không ai cố ý gây hấn. Lợi ích thực tế của sách là cung cấp một bộ từ vựng dễ nhớ để nhận diện phong cách giao tiếp, chọn mức độ trực tiếp phù hợp, biết khi nào cần giữ kiện, khi nào cần lắng nghe và khi nào cần giảm tốc độ. Lợi ích trí tuệ của sách nằm ở việc nhắc người đọc rằng hành vi không nên được đánh giá chỉ qua cảm giác khó chịu ban đầu. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật vì cách trình bày bằng màu sắc rất dễ áp dụng, giọng văn gần gũi và nhiều ví dụ đời thường. Nó không phải là một công trình học thuật sâu về nhân cách, nên người đọc nên dùng nó như công cụ thực hành giao tiếp, chứ không phải hệ thống phân loại tuyệt đối. Khi được dùng linh hoạt, sách giúp giảm phán xét, tăng khả năng thích nghi và làm cho các tương tác hàng ngày bớt hao tổn hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas Erickson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!